chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy đi trên các con đường khắp ngõ phố làng quê trên đất nước ta đều rực rỡ sắc hoa. Đó là kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và để có được những hình ảnh đẹp đẽ và văn minh ấy là nhờ công sức và cống hiến của bao con người. Trong đó có những người như nhân vật bà Tịch và ông Có trong truyện ngắn Đường Hoa Rực Rỡ của tác giả Đỗ Xuân Thu sau đây. Trong không khí của mùa xuân mới, Thu Loan mời quý vị thính giả cùng đón nghe câu chuyện nhân văn và ý nghĩa này. Tháng chạp, những đợt gió mùa đông bắc nối đuôi nhau tràn về, rét tái rét tê. Lâu lắm rồi, năm nay mới lại rét đến vậy. Mấy hôm nữa là Tết ông Công ông Táo rồi. Tiếng người đi chợ sớm mai ồn ào, mọi người bàn tán rôm rả, xoay quanh chủ đề sắm Tết. Vừa dọn quán bán hàng, bà Tịch vừa lắng nghe mọi người nói chuyện. Quán của bà nằm ở ngay cổng làng, nên bao nhiêu chuyện trong làng ngoài xã, nghe qua các bà đi chợ, bà đều nắm được hết. Vui phết. Bà Tịch có ba người con, một trai, hai gái. Họ đều đi công tác xa. Con gái lớn là giáo viên vùng cao. Con trai thứ là cán bộ một đồn biên phòng. Cưới cô vợ người Mông, sinh con đẻ cái và ở luôn trên vùng biên giới. Con gái út sau khi học đại học xong cũng đi làm giáo viên, dạy cùng trường với chị gái cả. Đến giờ, bà Tịch đã có bốn cháu, ba ngoại, một nội, nếp tẻ đủ cả. Mỗi tội là con cháu bà đều ở xa, chỉ có bà vò võ một mình ở quê. Chồng bà, ông Tân, đã bỏ bà đi mấy năm nay sau một cơn bạo bệnh. Thời gian đầu sau ngày ông Tân mất, các con bà Tịch thay nhau đón bà lên ở với chúng. Vui con vui cháu, bà khuây khỏa, nguôi ngoai phần nào. Tuy vậy, chỉ được 10-15 ngày bà lại đòi về. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ hàng xóm bà không chịu được. Không đành lòng để mẹ cô đơn, ba người con xúm vào, bảo bà bán đất bán nhà lên ở với chúng. Bà không nghe. Đi thế nào được? Chôn nhau cắt rốn ở đây, mồ mả ông bà tổ tiên ở đây. Bố chúng mày cũng nằm ở đây. Tao là dâu trưởng, bỏ đi thế nào được? Chúng mày khỏe chân khỏe tay, đi được thì cứ đi. Nhưng phải nhớ cho điều này. Anh Tiến còn công tác thì thôi, chứ sau này hưu rồi thì phải về đây mà ở, trông coi thờ cúng tổ tiên. Một cơn gió bấc bất chợt ảo đến, bà Tịch dùng mình kéo cái khăn choàng kín cổ. Cầm mấy cái gốc tre khô, bà zoom lại trong chiếc chậu nhôm hồng, sau đó nhặt thêm mấy mảnh củi nhỏ, cài xuống dưới gốc tre. Bà loay hoay bật lửa nhóm bếp, lửa bén vào củi, liếm dần tới rễ tre, gốc tre. Bà trụm môi thổi nhẹ. Gió tiếp sức, ngọn lửa bốc dần lên. Củi tre nổ lách tách, ngọn lửa như nhảy múa. Bếp lửa rực hồng, bà đặt chiếc kiềng vào trong chậu lửa, rồi đặt tiếp chiếc ấm siêu lên trên. Xong đâu đó, bà ngồi xuống, hơ tay trên bếp, miệng suýt xoa. Mỗi khi có cơn gió thổi tới, ngọn lửa lại bùng lên. Có đứa nào về chưa hả bà? Ông Có hả? Chưa ông ạ. Nghe tiếng hỏi, bà biết ngay là ông Có đã sang. Ông ở cạnh nhà bà. Tên là Có, nhưng đời ông khá vất vả. Bộ đội chống Mỹ về, chiến đấu trong vùng chất độc da cam, nên đẻ mấy đứa con toàn dị tật chết yểu. May mà vợ chồng ông có cái huệ trước lúc ông nhập ngũ. Tuy nhiên, chị này lại lấy chồng xa. Thế rồi, bà ấy lại bỏ ông đi sau một cơn đột quỵ. Rõ khổ, ông sống cô đơn gần chục năm nay. Kéo chiếc ghế con đặt cạnh chậu lửa, bà Tịch mời ông Có ngồi. Bà cho xin miếng trầu ăn cho ấm bụng. Trầu tôi để trong cái cơi ở tủ quán đó. Ông lấy hộ cái. Quen chỗ, ông Có mở tủ lấy cơi trầu. Cầm một miếng bỏ vào mồm, ông nhai một cách ngon lành. Làng Cổ Cò này, đàn ông ăn trầu duy nhất chỉ có ông. Thực ra, ông cũng chỉ mới biết ăn trầu gần đây. Lúc đầu cũng khó ăn lắm. Có bận ông say lử lả, còn say hơn cả say thuốc lào. Vậy mà sau đó thì ông nghiện. Nghiện lúc nào cũng không hay. Trầu phải mặn vôi, thêm thuốc lào vào, ăn mới đã. Mấy lần ông có định sắm bộ đồ nghề ăn trầu như bà Tịch, nhưng nghĩ nó buồn cười nên lại thôi. Lúc nào thèm trầu thì cứ sang bà ấy, lo gì. Đàn ông đàn an, cơi cối làm gì, kỳ quặc lắm. Ăn bên ấy đủ rồi, lúc về bỏ túi mấy miếng là ổn. Thế rồi chẳng biết ông nghiện ăn trầu hay phải lòng bà Tịch nữa, mà một ngày không ngồi ở quán bà đôi lượt là ông nhớ. Ngược lại, bà Tịch cũng nghiệm thu uống trà từ ngày ông có hay sang. Cứ ông ấy sang là bà lại pha trà. Người ta rượu khà trà chép, đằng này hai ông bà lại trầu già trà đặc, đối ẩm với nhau, chuyện tràn cung mây. Nhưng cũng nhiều lúc họ lại ngồi lặng im, miệng chép chép vị trà hoặc nuốt nước cốt trầu, cùng nhìn xa xăm tư lự. Nhờ cái đận làng nâng cấp con đường này, không có bà Tịch và ông có thì còn lâu mới thi công thông được. Thì đường cũ bê tông rộng 3 mét, đi lại dễ dàng rồi, cần gì phải nâng cấp nữa. Nông thôn chứ có phải thành phố đâu mà cần đường rộng. Hơn nữa, xã đã đạt danh hiệu nông thôn mới rồi, bày vẽ nâng cao làm gì cho mệt. Mấy hộ ngại đóng góp tìm cách phá ngang. Họ dì tay bà Tịch. Nhà bà ở đầu làng, cần quái gì đường to mà đóng với góp. Bước ra cửa là quốc lộ, đường nhà nước hẳn hoi, cần gì đường làng. Bà Tịch ngồi nghe, chỉ ậm ừ. Theo thiết kế nâng cấp con đường, thì nhà bà mất gần 100 mét tường rào, vào sâu hơn mét nữa. Vị trí là mất hơn 100 mét vuông đất. Kể cũng xót thật. Ông có là đảng viên, chi bộ phân công ông phụ trách xóm này. Ông không biết bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ tới bà Tịch. Bà ấy là vợ thương binh. Các con bà đều là cán bộ nhà nước. Có đứa còn là sĩ quan quân đội nữa. Từ những nhân tố đó, ông đã tỉ tê tâm sự, vận động, thuyết phục bà. Bà Tịch nghe ra ủng hộ liền. Các con bà biết tin, còn cho bà cả 10 triệu đồng xây lại tường rào. Theo gương bà, các hộ khác cùng hưởng ứng. Xóm đầu làng thông, các xóm sau cứ thế theo. Sau mấy tháng thi công, con đường hoàn thành rộng rãi, phẳng phiu, đẹp như mơ. Khu đất nhà bà Tịch có mặt tiền thoáng đãng, càng có giá. Các hộ khác trong làng triển khai phương án bám đường, mở rộng kinh doanh dịch vụ. Bóng dáng thị tứ hình thành. Đúng là đường mở đến đâu, dân giàu đến đó. Tết này là Tết đầu tiên mọi người được đi trên con đường lớn thanh thang này. Hai ông bà tình tứ quá. Trụm đầu bên bếp lửa giờ này thì còn gì bằng. Các bà đi chợ qua thi nhau trêu đùa. Ông có chỉ cười trừ. Chuyện gán ghép này, các con hai phía ông bà tuy ở xa, nhưng chúng đều nghe thấy cả. Bọn chúng tỏ ý băn khoăn. Nghe nó cứ sao sao ấy. 60-70 cả rồi, giờ lại yêu với trò cưới. Riêng chị Huệ thì có vẻ xuôi xuôi. Dì bằng có người sớm hôm bầu bạn với bố mình. Sau ngày mẹ mất, chị đã cho thằng Tuấn lên ở với ông ngoại rồi, nhưng vẫn không ổn. Ông chiều cháu quá, để cháu trốn học vào quán net chơi game. Sức học sa sút, nhà trường gửi giấy thông báo về cho chị. Chị đành phải lôi con về trực tiếp kèm cặp dạy dỗ. Thế là bố chị lại cô đơn. Đón bố về ở với mình thì cụ không nghe. Giờ mà được bà Tịch, mẹ của Tiến góp gạo thổi cơm chung thì còn gì bằng. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Các cụ dạy cấm có sai bao giờ. Nhà người ta có con trai, dẫu có đi xa chăng nữa, thì ngày lễ, ngày Tết họ vẫn được sum họp quây quần đầm ấm cùng con trai, con dâu, cháu nội. Đằng này, bố mình được mũi mình là gái. Gái phải theo chồng, phải lo cho nhà chồng. Thế nên, ngày Tết, bố vẫn phải một mình, thương lắm. Giờ mà bố tục quyền được, thì còn gì hơn? Với bà Tịch hàng xóm tốt bụng, hiền lành nữa, thì chỉ có nhất. Chị em con bà Tịch thì có ý phản đối việc này. Dân làng gán ghép vậy, mẹ đừng có ngả nghiêng nhé. Già rồi, tái giá tái rổ làm gì? Về để hầu hạ ông ấy à? Mẹ thiếu gì cứ bảo chúng con. Hai chị em gái thay nhau nói. Riêng Tiến thì lặng im. Bà Tịch thừ người. Nào đã ý tứ gì đâu mà chúng nó đành đạch ra thế. Thiếu gì ư? Thiếu tình cảm sớm khuya, thiếu bóng đàn ông trong nhà. Vật chất tao không thiếu, tao thiếu những thứ đó đấy. Đêm hôm mưa bão gió rét, mất điện, nhà tối om om, sợ lắm chứ. Như cái đêm đầu năm nay đấy, mưa to gió lớn ập về, cành xoài gãy rơi xuống đầu nhà. Nếu không có ông có, dễ tao chả chết khiếp lên ấy chứ. Giữa đêm, ông ấy khoác áo mưa, cầm đèn pin chạy sang, che chắn nhà cửa. Rồi hôm sau nữa, ông ấy đã dọn dẹp suốt cả ngày. Chúng mày có ở nhà đâu mà biết. Đường hoa làng mình đẹp quá bà ạ. Ông có nói cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Tịch. Bà liền nhìn theo tốp những người đi chợ, ngắm hoa hai bên đường, đáp. Gia riêng gặp mưa xuân, chúng còn đẹp nữa ông ạ. Dạo ấy nghe bà, tôi cho xóm mình trồng hoa hai ven đường, các xóm họ làm theo, bây giờ trông thích thật. Đường mới hoa tươi, đủ các màu, nhìn khác nào công viên. Nông thôn mới nâng cao mà lị. Hai người vừa sưởi ấm, vừa rủ rỉ chuyện trò, quên đi cái rét. Đúng là theo sáng kiến của bà Tịch, mặt đường bê tông rộng 6 mét, rãnh thoát nước đậy nắp bê tông nửa mét nữa, rồi đến lề đường hơn nửa mét đất, tha hồ rộng rãi phong quang. Ta nên tận dụng hai bên lề đường trồng hoa, bảo đảm mai kia đẹp phải biết. Nói là làm, hai ông bà quốc giới xin các loại giống hoa về trồng. Dân làng thấy thế càng trêu đùa họ. Đến khi hoa nở, nhất là hoa bưởi giờ đỏ rực cả vạt dài hai bên đường làm nền cho các loại hoa khác, thì ai cũng tấm tắc khen. Các xóm lại đua nhau làm theo mô hình xóm ông có bà Tịch. Giờ đây, con đường đang rực rỡ hoa, nhộn nhịp người xe đi lại, đầy ắp không khí Tết. Dân làng ai cũng phấn chấn tự hào. Khách ở xa đến đều ngỡ ngàng. Đúng là khu dân cư kiểu mẫu có khác. Mấy hôm nay, hễ cứ có xe khách đỗ là bà Tịch lại ngó ra. Bà đang mong con cháu về ăn Tết. Ông có cũng thấp thỏm tâm trạng đó. Bếp than hồng rực đỏ, bà Tịch với cơi trầu lấy một miếng đưa ông có. Ông ăn thêm miếng nữa cho ấm bụng. Chúng nó trả về thì thôi, cần gì? Bà nói về bất cần, nhưng pha chút hờn dỗi. Ông có tiếp tục nhai trầu, rồi thủng thẳng. Hay là tôi với bà về với nhau, cùng đón Tết đi bà. Bà Tịch sững sờ trố mắt nhìn, rồi bà phá lên cười. Ông dở người à, tuổi này mà còn. Ông có cắt ngang. Tôi nói nghiêm túc đấy, bà cứ nghĩ kỹ đi. Thấy vẻ mặt của ông có, bà Tịch dừng cười, nhìn ông trầm ngâm. Vừa lúc đó thì hai chiếc xe khách đỗ dịch trước cổng. Cái từ dưới xuôi lên, cái từ vùng cao xuống. Cả ông có và bà Tịch cùng ngó ra. Mẹ con nhà chị Huệ, rồi vợ chồng cái con nhà anh Tiến. Không hẹn mà gặp, họ cùng lục tục xuống xe. Tất cả ríu rít. Huệ và Tiến ngỡ ngàng ngắm con đường hoa rồi trầm trồ với nhau. Đẹp quá, không ngờ làng mình có con đường đẹp thế. Công của ông có bà Tịch đấy. Chả có hai ông bà ấy thì còn lâu. Tiếng một người nào đó trong đám đi chợ về nói với họ. Cả Huệ và Tiến cùng quay ra nhìn bố mẹ mình. Lất phất mưa xuân bay, cây đào trước ngõ ngay cạnh quán, cành nào cành nấy chuốm chím nụ hồng. Ai cũng cảm thấy rạo rực lâng lâng. Đúng là Tết đã đến, xuân đã về trước ngõ thật rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đường Hoa Rực Rỡ của tác giả Đỗ Xuân Thu. Thưa quý vị, truyện ngắn Trên Bến Sông Xuân của nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương kể về ông Được, người dân xóm Chài đã gắn bó cả đời với cuộc sống sông nước. Xóm Chài sau mấy chục năm lênh đênh chuẩn bị được nhà nước hỗ trợ lên bờ định cư. Trước thời khắc đặc biệt này, ông Được hồi tưởng lại cuộc đời mình. Từ ký ức tuổi thơ bên bến sông quê nhà, những câu chuyện của cha ông, người từng bí mật giúp đỡ cách mạng, đến cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái hát quan họ, người đã trở thành vợ ông. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng chan chứa hạnh phúc, gắn liền với dòng sông, nghề trải lưới và buôn bán. Này khi chuẩn bị lên bờ, ông vừa vui mừng vì con cháu sẽ có cuộc sống ổn định, vừa bâng khuâng vì phải rời xa dòng sông quen thuộc. Chuyển khép lại bằng khung cảnh vợ chồng ông Được, đàn hát quan họ trên thuyền, giữa bầu không khí xuân ấm áp yên bình. Trên bến sông Xuân là câu chuyện đầy nhân văn, ca ngợi tình yêu quê hương, sự hy sinh cống hiến cho đất nước và vẻ đẹp giản dị sâu lắng của những con người bình thường. Chương trình đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Tác phẩm được đăng trên báo Bắc Giang số ra ngày 4 tháng 1 năm 2025. Ông già khoác tấm chăn trên cũ lên người, ngồi trên môi thuyền châm lửa và khe khẽ huýt sáo. Lâu lắm rồi, lòng ông lại tươi vui như hôm nay. Có lẽ đây là lần cuối cùng ông đón bình minh trên con thuyền này. Xóm trài và ông sẽ có một cuộc đời mới. Trước Tết chừng nửa tháng, người xóm trài sẽ được nhà nước chuyển cho lên đất liền, ở ven một quả đồi nhỏ, cạnh cánh đồng cuối xã. Mấy chục năm, xóm trài với 17 gia đình lênh đênh sông nước, mưu sinh và ăn ngủ trên thuyền. Trẻ con được gửi học trên đất liền, xong có nhà mải kiếm tiền, con cái nghỉ học sớm đi thả lưới hoặc bốc hàng thuê cho chợ rau trên sông. Không phải là không có chỗ trên đất liền để ở, mà do tập tính làm ăn buôn bán trên sông, chu du đây đó đã ăn sâu vào những con người trong xóm. Ông già đưa hai bàn tay lên trán, nheo mắt nhìn phía chân trời. Đám mây đầu tiên đã ửng hồng, đã nghe có tiếng nói cười xì xào cuối bến sông. Chợ cá bắt đầu họp, tiếng một người đàn ông trung niên gọi toáng lên, xé tan sương sớm. Ông Đường ơi, ông nhớ là lát nữa có khách đấy nhé. Nhớ rồi, mà khách nào chịu đến cái thuyền nan của ta vậy? Khách quý ông ơi, sau còn mời ông ra ủy ban xã nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng nữa mà. Ờ, để ta tính. Tính gì nữa, ông có trà ngon thì pha đi nhé. Chú Tín, một cựu chiến binh, bí thư chi bộ, luôn là người nhiệt tình, tận tâm, đã đạp xe qua nhắc thế. Ông già bắc bếp đun nước, nhìn lửa cháy bập bùng. Lòng ông lại khơi lên điệp trùng ký ức mở xa. Nó như mặt gương bị bụi phủi theo năm tháng, giờ được bàn tay ai đó miết lên. Mọi sự việc dần hiện ra. Con sông này nhắc ông nhớ đến cái bến sông Bạch Xà ở quê nhà thuở nhỏ. Cha ông đã nằm lại nơi ấy, vì duyên nợ mà ông neo lại xóm trài này. Một sớm mùa xuân, ông theo thuyền vôi ngược lên mạn Trung Du. Giữa bát ngát hoa đào ven bờ, ông thấy cô gái trẻ mặc áo tứ thân hát quan họ ngay bên bến nước. Tiếng hát miên man dẫn dụ ông về một cõi đầy huyền hoặc. Ông như thấy cỏ cây, hoa lá, tiếng mưa rơi, tiếng mẹ ru, tiếng chèo thuyền hòa quyện trong giai điệu da diết không dễ dứt. Ông dừng thuyền lắng nghe. Sau nhiều ngày tìm kiếm, ông đã gặp được và quen cô gái ấy. Một người con gái sống trên thuyền, bố mẹ làm nghề trải lưới. Chỉ có những ngày xuân nhàn rỗi, thuyền còn neo bến nghỉ, cô gái mới có cơ hội lên bờ ca hát, tham gia đám hội trong mấy xóm đất liền. Tình yêu đến, ông cưới cô gái trong vườn đào, rồi bằng lòng rời quê, lên xóm trại ở dậy. Đã mấy chục năm trôi qua, con cháu đầy đàn, chật mấy cái thuyền, xong tính ra chưa có miếng đất nào cất được cái nhà. Ngủ mơ, chắc ông cũng không nghĩ ông và vợ con cháu chắt được nhận ba căn nhà rộng rãi, có vườn, có ao ven núi. Nghĩ cũng lạ, thời gian như thôi miên ông vượt hết dốc này dốc khác của cuộc đời mà chưa nghĩ ra sẽ lên bờ để an cư. Cũng bởi không muốn rời xa nghề trài lưới và buôn bán vôi cát theo các dòng sông. Khách đến tìm ông lão là hai anh chị nhà báo, muốn phỏng vấn khi ông sắp nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Ông cười, mời họ thưởng trà, cùng ngắm mặt sông lấp loá nắng. Loa phát thanh trên bờ đang réo rắt hát, đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Nào, mời các cháu uống nước. Nếu trả lời, thì ta cũng trả lời như bài hát kia. Không vội, cứ hết tuần trà này đã. Hai vị khách lạ tỏ ra ngạc nhiên khi nhân vật trong phóng sự của mình không trả lời, chỉ mời uống nước và nói vẻ bí hiểm. Bến thuyền này có tên không ông? Người ta gọi xóm trài bến lưới. Quê tôi cũng có một bến sông, lầu sậy mọc kín hai bên, rậm rạp lắm. Ở bãi bồi có một gò đất cao gọi là Bãi Bạch Xà. Hồi những năm 1944-1945, dân làng đồn rằng vào mỗi dịp 10 ngày cuối tháng, có con rắn trắng khổng lồ theo lệnh hà bá lên trần gian bắt người cúng nạp thần sông. Câu chuyện tưởng như hoang đường, nhưng dân làng hai bên bờ sông đều đóng cửa từ sớm, không ra ngoài bãi sông. Cha tôi làm nghề chở đò, ông bạo lắm, chẳng kiêng dè ngày tháng. Vào những tối người ta ở nhà tắt đèn đóng cửa, thì ông đội nón lá, mặc áo tơi đi ra sông. Gần sáng cha trở về, lặng lẽ vào buồng cất đặt gói kém gì đó, rồi mới đi ngủ. Cả làng cho cha tôi bị tâm thần, hoặc bét ra cũng thuộc dạng ma quỷ, nên mới neo đỏ vào bến, đắp lau dậy ngủ đêm. Lần nào cha về, tôi cũng hỏi về con bạch gia. Cha hồn hồn kể, nó to bằng nửa gian nhà, dài mấy trăm mét, nhao lên từ sông, đớp người rồi lặn mất. Ai chỉ cần hé cửa, nó đã ngửi thấy. Cha tôi thoát vì có một loài hoa cỏ đặc biệt đeo bên người, khiến nó không đánh hơi thấy mùi con người. Tôi và mọi người càng sợ. Có lần hoa cải nở vàng rực bên sông, cha tôi vui vẻ dắt tôi ra, chỉ về phía chân trời xa lắc bảo. Ông cụ đi rồi, an toàn rồi. Nắm hạt cải ông cụ cho gieo đã nở hoa rồi. Ngày cách mạng tháng 8 thành công, cả quê tôi rợp màu cờ đỏ. Hóa ra căn buồng của bố mẹ tôi là nơi mẹ may cờ tổ quốc rồi chuyển đi. Người làng lúc ấy mới vỡ lẽ. Chẳng có con rắn trắng nào cả. Vào những ngày ấy, cha tôi lái đò chở ông cụ quần nâu áo vá và một số ông bà khác qua sông. Ông cụ là lãnh tụ, những ông bà khác cũng là cán bộ đảng viên hoạt động bí mật. Cha tôi từ một người đi ở đợ, làm lái đò thành anh du kích. Các anh chị em tôi được đi học. Gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng. Chỉ có tôi là phải lòng chị hai quan họ mà rời quê thôi. Các em tôi đều thành đạt cả. Cha tôi đã đổi tên cho tôi từ bản thành được. Bãi sông xưa gọi là Bạch Xà, sau đó gọi là bãi ông nhân, tên cha tôi. Vậy là được quá phải không? Ông hay về thăm quê không ạ? Trước tôi ít về, giờ thì hay về, chẳng còn nhận ra cảnh cũ người xưa mấy nữa. Giờ đâu cũng tiện, hiện đại như thành phố. Lên bờ, gia đình ông có vui không? Vui không ngủ được. Dù cũng hơi bùi ngùi vì xa sông nước, xong lên bờ, tôi sẽ bán thuyền, mua xe ô tô để con cái làm ăn. Vợ chồng tôi vui tuổi già với ao vườn, các cháu chắt đi học, yên tâm hơn. Đời tôi vậy không mơ gì nữa. Chú Tín đến, không khí ồn ào hẳn. Ôi, ông già ơi, ông không mặc quần áo đẹp vào, tí nữa ra xã à? Mùi trà thái thơm quá. Bà hoa hậu của ông đâu rồi? Bà ấy đi chợ, về bây giờ. Anh uống nước và tiếp chuyện anh chị khách nhé. Tôi đi chuẩn bị tư trang. Hai vị khách trẻ mở đoạn ghi âm nghe lại gật gù. Ông lão thế mà ý nhị, nói ít hiểu nhiều. Có tiếng bước chân rất nhẹ lên thuyền. Một bà lão chừng ngoài 70, tóc bạc như cước, diện mạo sáng ngời, cười chào khách. Cháu ơi, nhan sắc này hồi trẻ thì bảo sao ông già được không lưu lại nơi này? Chị phóng viên thẩm nghĩ. Chú Tín đề nghị ông lão kéo một khúc đàn nhị để bà lão vợ ông hát quan họ, ngồi tựa mạn thuyền đãi khách. Vợ chồng ông lão vui vẻ nhận lời. Ông mặc bộ quân phục còn mới, đeo huân huy chương trên ngực. Hai vị khách trố mắt. Ông cười rất hiền. Thì bộ đội cụ Hồ, khi về làm dân, thì là ông đánh cá thôi. Bà lão vận áo tứ thân nón ba tầm, đứng cạnh ông, cất tiếng vang cả mặt sông. Ngôi rằng là ngồi tựa ý ơ, có mấy a, ới a, thuyền là ngồi tựa, ới mạn thuyền. Tiếng hát ra diết như bệnh, như cuốn lấy người nghe. Hai vị khách trẻ mắt sáng lên ngỡ ngàng và mất một lúc mới nghĩ ra quay video lại. Ông lão vừa kéo nhị vừa nhìn ra mặt sông. Lúc này mây trắng bay qua đầu, bãi sông ven bờ ngô đang mùa thu bắp. Có một khoảng mênh mông rực vàng, rung rinh bướm trắng. Hoa cải đúng là thứ làm người ta nhớ nhung những gì thuộc về bờ bãi ven sông. Ông lão thấy lại vườn hoa đào thuở ấy. Những cánh hoa phớt hồng, mỏng tang rơi như mưa đậu trên tóc cô gái lạ. Cô gái ấy mặc áo tứ thân mớ ba mớ bảy, vừa hát quan họ, vừa xoay theo những cánh hoa rơi. Chàng trai vừa đi thuyền đến đã ngẩn ra ngắm nhìn, nghe hát say mê. Giây phút chạm mặt cô gái, chàng trai đã thấy lòng mình neo lại nơi này. Tìm gặp, đến chơi, thành tri kỷ, thành vợ chồng, và ông đã có một cuộc đời hạnh phúc dù đạm bạc. Con thuyền dập dềnh theo sóng nước, mặt sông như trao lên. Khuôn mặt vợ chồng ông lão như tỏa ra thứ ánh sáng bình dị mà đẹp đẽ lạ thường. Nghe trong lời hát, mùa xuân đã thực sự về trên bến sông này. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Trên bến sông xuân của tác giả Nguyễn Thị Mai Phương. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.